Bây giờ chúng ta có thêm khoảng chừng 30 phút để trao đổi. Quý Phật tử có thể đặt ra những câu hỏi liên hệ đến đề tài hoặc là bất cứ vấn đề gì liên hệ đến sự tu học nói chung ở trong Phật pháp. Chúng tôi xin lập câu hỏi đó là đang nỗ lực thực tập pháp môn niệm Phật, nhưng mà càng nỗ lực thực tập pháp môn thì trạng thái loạn tưởng và thất niệm lại xuất hiện, cho nên cái kết quả của sự thực tập nó không có được như ý muốn. Như vậy làm thế nào để cho chánh niệm được diễn ra trong suốt quá trình tu niệm pháp môn tịnh độ? Câu hỏi này liên hệ đến kinh nghiệm hành trì của pháp môn, và các hành giả đó thường rơi vào tình trạng đó, dù là người xuất gia hay người tại gia. Khi bắt đầu thực tập pháp môn niệm Phật đó, thì chúng ta dễ dàng bị vấp phải nếu như chúng ta bị rơi vào sự sai lầm căn bản, đó là chúng ta dùng cưỡng lực, tức là biến danh hiệu của Đức Phật A Di Đà và sự hỗ trợ của sâu chuỗi như là một cưỡng lực để khống chế vượt qua tất cả những tạp niệm hay là tất cả những thói quen, như là những quán tính diễn ra thông qua dòng cảm xúc, ý niệm hóa, nhận thức phân biệt và sự vận hành của tâm. Chúng tôi dùng khái niệm cưỡng lực để nói lên một điều là bản chất của pháp môn tu tập đó là để giải quyết hết tất cả và để chuyển hóa tất cả những gì được diễn ra như một ước chế. Nhưng khi chúng ta tập trung quá mức và nêu ra cái tiêu chí quá cao thì lúc bấy giờ cái sự tập trung vào tiêu chí đó là một cưỡng lực, và như đã nói, bản chất của cưỡng lực là một lòng sân. Dùng lòng sân hay là hơi hám của lòng sân để ức chế vượt qua một cái gì đó, dù là bất thiện, là tạp niệm, thì lúc đó sự kháng cự nó sẽ trở thành như là một chiến trường. Chánh niệm diễn ra như là một tay súng giỏi, còn tạp niệm lúc đó như là một đối tượng cần phải được bị bắn. Cho nên chúng ta đã biến cái đời sống nội tâm hay là sự trạng thái tĩnh tại của tâm đó trở thành một cái giường tranh đấu của thắng và thua giữa chánh niệm và tạp niệm. Thì lúc đó sự rắc rối và căng thẳng nó bắt đầu sẽ có mặt ở trong cách thế giải quyết vấn đề của chúng ta. Do đó, một trong những phương pháp mà được Đức Phật dạy trong kinh, làm thế nào để cho chánh niệm có mặt mà thất niệm được chuyển hóa một cách dễ dàng, đó là chúng ta làm thế nào để cho thân và tâm được nhất như, tuy là thân đâu tâm đó. Cái sai lầm lớn nhất của con người đánh mất năng lượng của đời sống thực tại đó là ở chỗ đó, chúng ta đang có mặt ở một nơi nhưng tâm tư, ý nghĩ, suy nghĩ của chúng ta đang theo đuổi một cái gì khác. Chẳng hạn như là đang có mặt ở trên chánh điện của chùa Quang Minh, thỉnh thoảng trong suốt gần một tiếng đồng hồ ngồi nghe chia sẻ pháp thoại đó, có người để tâm trở về nhà, lo lắng không biết là tối nay về đó con cháu mình có cơm ăn không, trời đang lạnh rét gì đó, không biết là có bỏ quên cái gì ở ngoài trời bị ướt không, hay nhà có được đóng cửa rồi ăn trộm có vào trong nhà hay không. Thỉnh thoảng các ý niệm đó nó vẫn xuất hiện trong ta, là bởi vì chúng ta để cho cái dòng cảm xúc đó, nó tách rời khỏi sự hiện hữu của thân ngay ngôi chùa Quang Minh, nói chung là ở trên chánh điện. Như vậy là làm thế nào để khắc chế nó, tức là chỉ cần ý thức về sự hiện hữu của chúng ta ngay trong các động tác đi, đứng, nằm và ngồi. Nếu là một hành giả tịnh độ, chúng ta đang ngồi niệm Phật ở trên điện Phật hay là trước một cái góc tâm linh trong một ngôi nhà, thì cái địa điểm mà chúng ta ngồi đó được xác định như một đạo tràng, dù nó ở đâu. Thì cái đạo tràng này đó phải làm thế nào để cho cái dòng chánh niệm tỉnh thức có mặt cùng lúc với nó, song hành tồn tại không bao giờ được tách rời. Thì lúc đó đó mọi ý niệm được diễn ra đó nó phải ăn khớp với cái hành động đang xảy ra trong đầu, đó là việc niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, chứ không có một cái gì khác. Nhưng mà đừng bao giờ tạo cưỡng lực cho nó, vì bản chất của cưỡng lực là một sự kháng cự, mà kháng cự luôn luôn làm cho tâm của con người bị căng thẳng. Cách thức thứ hai là ngoài việc thống nhất thân và tâm cùng một chỗ, thì hành giả đó cần phải chuyên nhất về một vấn đề. Ví dụ như sự chứng dứt đó có thể nương nhờ vào các hạt chuỗi được lành, hoặc là nương nhờ vào sự quán niệm hơi thở. Ngày xưa đó, các tổ tịnh độ thường đưa một phương tiện niệm Phật công cứ, chẳng hạn như là in một hình Đức Phật với một cái bệ sen, một cái cánh sen như vậy tượng trưng cho 108 danh hiệu của Đức Phật. Hành giả khi hoàn tất được niệm 108 lần thì đánh dấu vào trong một cánh sen để cho thấy mình đã hoàn tất được công vụ công tập trong một ngày, và cứ như vậy làm cho đến lúc là vô số cánh sen đã được hoàn tất, cho đến khi nào cái quyển sách in đó đã được kết thúc. Thì chắc chắn rằng là cái cách thức mà chúng ta niệm và ghi chú như vậy đó, lúc đầu nó là một cơ sở để mình được tập trung. Và khi tâm tập trung vào cái hơi thở và cái số đếm 1, 2, 3, 4 cho đến 108 lần danh hiệu của Đức Phật, thì lúc đó tâm chúng ta sẽ không có cơ hội để bám víu liên tưởng đến bất cứ một cái gì khác. Và thường những người có sự phong phú về sự tưởng tượng, như là những nhà thơ, những nhà văn, những nhà khoa học, những nhà sáng chế đó, vân vân nói chung, thì rất khó tập trung nhất tâm bất loạn, bởi vì cái thái độ ý thức nó trở thành một quán tính, cứ ngồi xuống là suy nghĩ, cứ nhìn thấy sự vật là bắt đầu đánh giá, nhận định để tạo ra những cái mới. Cho nên trong quá trình mà chúng ta niệm Phật, chúng ta phải ngưng nghĩ hết những thói quen đó bằng cách là tập trung vào hạt chuỗi. Và hạt chuỗi đây không phải là một đối tượng để chúng ta khống chế những cái kia, mà sự tập trung này bỗng dưng nó sẽ tạo ra một hiệu ứng tâm lý không cho phép chúng ta, hoặc là không gợi ý để chúng ta nhớ những cái ngoài hạt chuỗi. Thì lúc đó chánh niệm bắt đầu được thiết lập. Nói một cách khác là, hoặc là chúng ta bám vào hơi thở, rồi con số đếm danh hiệu của một Đức Phật từ 1 cho đến 108, hay là chúng ta bám vào sự lần của từng hạt thì nữa, thì vấn đề chính yếu đừng bao giờ để cho sự gắn lực xuất hiện như một cưỡng lực, thì lúc đó nó sẽ được trôi qua. Lúc đầu thì làm đừng bao giờ mong cho được thành tựu sớm. Đôi lúc đó chúng ta muốn niệm Phật mà được nhất tâm bất loạn liền, cho nên chính cái nỗ lực nhất tâm bất loạn đó nó làm cho chúng ta bị loạn động nhiều hơn. Chúng ta cứ hành trì rồi chuyên nhất tâm ở thân, sau đó chuyên nhất tâm ở các đối tượng hỗ trợ, thì trạng thái tĩnh niệm sẽ được diễn ra. Trong khoảng một thời gian đầu đó, nếu như cái khóa tu là 7 ngày thì 3-4 ngày đầu khó có thể được tập trung lắm, đến ngày thứ 5, thứ 6 nó được lắng dịu liền. Mà muốn như vậy đó, thì nó có một cái mẹo Phật, đó là đừng bao giờ nói nhẩm ở trong đầu. Thông thường khi chúng ta yên lặng đó, thì bộ não chúng ta tiếp tục hoạt động. Lúc đó cái cơ hội nói nhẩm, được gọi là nó độc thoại, nó một mình đó, nó diễn ra gay gắt lắm. Người nào có thói quen nói chuyện nhiều chừng nào thì cái tiến trình nói nhẩm đó nó diễn ra phức tạp chừng đó. Thì như vậy là cái đầu óc nó cứ nói nhẩm, làm cho tạp niệm vẫn xuất hiện len lỏi ngay cùng lúc chúng ta niệm danh hiệu của Đức Phật. Do đó muốn cho mình được dễ dàng rơi vào chánh niệm, đạt được trạng thái nhất tâm đó, thì phải tập trung cao độ vào một phương tiện là hạt chuỗi hay là hơi thở, thì lúc đó trạng thái nói nhẩm sẽ không còn. Mà muốn nói nhẩm được chuyển hóa từ trường hợp là có điều kiện dẫn đến vô điều kiện đó, chúng ta cứ thực tập càng lâu càng nhiều thì kết quả nó sẽ đến thôi. Nói chung là trong mọi tình huống đừng bao giờ tạo cưỡng lực thì kết quả nó có. Quý vị nào có thêm thắc mắc nào khác? Đây là một câu hỏi rất hay, là nếu như không dùng phương tiện như một cưỡng lực đó, thì làm thế nào để vượt qua được cái tạp niệm đang xuất hiện với cái ý thức rằng mình có nó ở trong tâm. Ở trong kinh Viên Giác có đưa ra hai câu thơ, như là phương châm của sự hành trì, bằng cách là tạo ra một cái phản ứng vô điều kiện để mà vượt qua các tạp niệm vốn có ở trong đầu như một thói quen. Hai câu đó rất đơn giản như thế này là: tri huyễn tức ly, bất tác phương tiện; ly huyễn tức giác, diệt vô tiệm thứ. Trong câu đầu tiên nó có hai vế. Vế thứ nhất là tri huyễn tức ly, đây là một triết lý của sự tu tập. Biết được rằng là dòng cảm xúc tạp niệm diễn ra đó chỉ là huyễn mộng thôi, không phải là thường còn bất biến ở trong đầu của mình. Thì bản chất của sự nhận thức đó đã làm cho mình xa lìa được của gốc rễ khổ đau rồi. Biết nó là huyễn thì huyễn nó không còn nữa. Cái vế này nó muốn nói lên một ảnh dụ, chẳng hạn như là một người đang nằm mơ, thấy rằng là mình có gia tài sự nghiệp, nhà cửa con cái, danh vọng, địa vị, chức tước, quyền thế. Nhưng mỗi khi mà chúng ta bị đánh thức thông qua một luồng gió, hay là một người khiều, hay là một cái tác động nào đó nhẹ nhẹ ở trên lỗ mũi, hay là một cái gì đó ngứa ngáy trên con mắt, hoặc là một tiếng sột sạt bên lỗ tai, hay sự cọ quậy của thân thể tiếp xúc với cái cảm giác khó chịu, thì lúc đó chúng ta bị đánh thức. Sự đánh thức này đã làm cho mình trở lại với một cái đời sống rất thực đang diễn ra. Còn những giấc mơ đó dầu đẹp cỡ nào hay là xấu cỡ nào thì nó chỉ là huyễn thôi. Biết được rằng mình đang nằm mơ thì cái mơ nó không còn nữa. Thì bản chất của cái cách thức mà chữa trị tạp niệm trong nhà Phật đó là nhận thức được dòng cảm xúc tạp niệm đó là huyễn thôi, nó không có thật, cho nên nó sẽ mất đi liền. Bất tác phương tiện là không cần phải dùng một nỗ lực, một phương tiện nào để khống chế nó. Cái nỗ lực dùng phương tiện để khống chế đó là chúng ta đã thừa nhận nó đã có thật, nó đang diễn ra một cách hoành hành, diễn ra một cách rất là tàn bạo, diễn ra một cách rất là khó chịu. Do đó dùng phương tiện A, kỹ thuật B, cái phương chiến lược C, vân vân, thì càng sử dụng nhiều chừng nào thì cưỡng lực nó xuất hiện nhiều chừng đó, thì lúc đó là chúng ta đang thừa nhận nó là một cái có thật, cho nên chúng ta khó vượt qua. Thế đây là một cái triết lý, dĩ nhiên nó rất là khó làm. Vấn đề nằm ở chỗ là nhận thức thôi. Nhận thức để cho nó trôi qua, các dòng cảm xúc tiêu cực đó, để cho nó trôi qua thì nó sẽ hết. Ở trong các ngôi thiền viện của Phật giáo Nhật Bản á, thường có một cái thói quen, tức là cho các thiền sinh thực tập quán niệm. Dĩ nhiên là quán niệm là một cơ sở để đưa chúng ta về với chánh niệm, với điều kiện là đối tượng của quán niệm đó là một cái chân chánh, cho nên phương tiện của quán niệm là cái chúng ta không thể nào không biết đến. Có những người có những cái chứng bệnh về tưởng nhiều, dòng cảm xúc mạnh á, thì sự tưởng tượng diễn ra rất là phong phú, và tạp niệm sẽ có mặt song hành với sự tưởng tượng. Chẳng hạn như có một thiền sinh, mỗi khi mà ngồi xếp bằng ở trên điện Phật, rồi quán tưởng theo những phương pháp hơi thở, hay là quán về bản chất dạng pháp trở về một về chỗ nào, hoặc là theo những công án, hay là bất kỳ những gì được các vị thiền sư hướng dẫn, thì lòng tưởng tượng đó bắt đầu xuất hiện. Anh ta nhìn thấy có một con bò cạp rất lớn đang bò trên cơ thể của mình, và nhất là nó bò ngay cái vùng bụng. Cái vùng bụng khi chúng ta ngồi tập trung hơi thở đó, thì nó là cái mà tạo ra sự nhạy cảm nhiều nhất. Hơi thở đi vào thanh quản, qua buồng phổi, rồi đưa xuống đan điền, rồi bắt đầu cho nó lên và tống hết trực khí ra bên ngoài. Thì lúc đó sự vận hành của hơi thở ra và vào đó đã làm cho chúng ta ý thức về cái bụng nhiều hơn, và do vậy đó có nhiều người sẽ bị những ảo giác xuất hiện ở ngay cái vùng bụng và tạp này bắt đầu có mặt. Anh ta đã dùng khống lực để mà vượt qua cái con bồ cạp đó. Anh ta tưởng tượng rằng là anh ta là một người lớn hơn, và bản chất của một người lớn thì không sợ con bồ cạp. Bồ cạp nhỏ hơn mình, thường cái nhỏ sợ cái lớn, còn khi thấy được rằng mình là lớn hơn con bồ cạp thì nỗi sợ nó không còn. Nhưng khi dùng cái ức chế đó để mà vượt qua nỗi sợ của con bò cạp, thì nỗi sợ nó lại diễn ra gọi là khốc liệt hơn. Ở chỗ đó, con bò cạp nó có những cú chích, mà cú chích nó mang theo chất độc. Chất độc có thể làm cho người lớn cỡ nào nữa có thể chết trong vòng vài giây vài phút, nếu cái độc tố ở trong con bò tạp này là loại độc, là độc hại. Cho nên nỗi sợ bắt đầu có mặt với anh ta. thì mỗi lần mà ngồi thiền là anh ta sợ, và sợ thì anh ta phải xả thiền thì nó hết. Anh ta đã đem điều đó nói với vị thiền sư và yêu cầu thiền sư làm cách nào đó để giúp cho mình được chiến thắng tạp niệm, không còn sợ hãi con bà cạp xuất hiện trong lúc ngồi thiền. Vị thiền sư này đã dạy anh ta một cái phương pháp, đó là để mấy viên phấn kế bên cái chỗ ngồi thiền. Mỗi khi thấy con bò cạp xuất hiện thì hãy dùng viên phấn gạch vào cái đầu của nó, rồi sau đó gạch vào cái đuôi của nó. Chỉ cần hai cái lần gạch trắng đầu và đuôi thôi, con bò cạp sẽ sợ và con bò cạp sẽ không xuất hiện nữa. Vì tin tưởng tuyệt đối vào ông thầy, và nhất là cái trình độ hướng dẫn tâm linh về thiền quán của ông thầy đã làm cho cậu học trò này hoàn toàn bị thuyết phục. Thì ngày hôm sau áp dụng những gì thầy đã dạy, anh ta ngồi thiền, lúc đó con bò cạp xuất hiện, không chỉ một con mà xuất hiện cả một đàn. Cái nỗi sợ hãi nó lớn hơn, anh ta bắt đầu sợ quá, nhưng mà nghe thầy dạy rồi thì phải cố gắng làm theo. Anh ta lấy cái phấn ra gạch lên từng cái đầu của con bò cạp. Lúc đó anh ta nhìn thấy rằng các con bò cạp nó chích vào cái bụng, cái rúng, rồi xung quanh đan điền, anh ta khó chịu vô cùng, nhưng mà ráng làm theo lời ông thầy dạy, gạch thêm mấy gạch vào cái đuôi nữa. Lúc đó anh ta có cảm giác là cái đau nó hết, anh ta thức giác khỏi cái cơn thiền định và trở lại trình với lại vị thầy là con đã được thành công, con đã không còn sợ những con bò cạp nữa. Thì ngồi xuống uống trà xong, vị thầy nói là con hay dở cái áo con ra để cho thầy xem cái bụng con có bị độc tố bò cạp chích vào hay không. Thì lúc đó đó, vị thiền sư cầm cái gương để trước cái bụng để cho anh ta có thể nhìn thấy cái bụng của mình. Thấy trên bụng có những cái lằn phấn, nghĩa là lằn phấn gạch á. Thì đó thì vị thiền sinh này tự hiểu rằng là trên thực tế thì chẳng có con bò cạp nào hết trơn á. Anh ta bị tưởng tượng thôi, cái tạp niệm nó đã len lỏi vào trong sự tưởng tượng. Rồi cái nỗi sợ hãi đó là một cái gì đó đã bám víu lâu đời lâu kiếp rồi. Có lẽ là trong đời kiếp trước nào đó anh ta đã từng bị con bồ cạp chích chết. Cái ấn tượng mà con bồ cạp có thể hại ảnh đó, nó lại xuất hiện ở trong sự tưởng tượng. Nói chung là mỗi khi có sự tưởng tượng đó thì những tạp niệm xấu nhất và có ấn tượng nhất trong cuộc đời mình nó sẽ là cái nổi bật nhất xuất hiện ra. Nhưng vì kinh nghiệm, vì thực sự biết chắc chắn nó không phải là cái gì có thật, cho đó là phải dùng cái duyên phấn để cho anh ta thức tỉnh rằng đó là sự tưởng tượng chứ không phải là một sự thật. Khi anh ta nhìn thấy ở trong tấm gương ở trên bụng của mình chỉ có những làn phấn và không hề có một dấu chích nào, từ đó về sau đó nỗi sợ hãi về con bồ cạp và tạp niệm về con bồ cạp nó không xuất hiện nữa, mà anh ta cũng không cần phải dùng bất kỳ một cái cưỡng lực nào để khống chế để vượt qua nó. Cái đó được gọi trong kinh viên giác là bất tác phương tiện, là không tạo điều kiện, không tạo phương tiện, không tạo công cụ bất cứ một cái gì để chiến thắng nó vượt qua, mà hãy nhận thức nó là một tạp niệm thì tạp niệm đó bị tan biến. Hình ảnh này được ví như giống như là ánh sáng đó. Khi chúng ta bật cái công tắc của ánh sáng nhận thức tuệ giác lên thì những tạp niệm là bóng tối tự nhiên tan biến. Như vậy là làm thế nào để duy trì được ánh sáng tuệ giác đó thì tạp niệm không còn. Ly huyễn tức giác, diệt vô tiệm thứ. Khi mà cái tạp niệm như là một quyển mộng không còn nữa thì chàng thấy giác ngộ bắt đầu có mặt. Lúc đó không cần phải có trình tự trước và sau, cũng không hề cần phải theo bất cứ một cái kỹ thuật, cái thủ thuật nào. Cho nên hai câu thơ này đó gợi lại chúng ta về một kỹ năng thực tập, là làm thế nào để cho sự hành trì được diễn ra một cách nhẹ nhàng thư thái, chứ đừng có cố gắng quá mức. Cái bệnh của rất nhiều hành giả khi mới bắt đầu thực tập đó là mong làm Phật, mong làm tổ liền à. Khi chúng ta nghe một phương pháp môn nào hay hấp dẫn là chúng ta về thực hành ngày và đêm. Đối với hành giả tịnh độ thì chúng ta cố gắng là quán hình ảnh của Đức Phật A Di Đà trong lúc ăn, trong lúc ngủ, trong lúc thức, rồi trong đi đứng nằm ngồi, chúng ta thấy hào quang của ngài, thấy ngài so đảnh tiếp rước. Chúng ta nỗ lực nhiều quá thì cái đó nó tạo thành những ấn tượng sâu thẳm bên trong, và lúc mà chúng ta đang thực tập bình thường đó thì các hình ảnh nó cũng xuất hiện. Vì sự quán tưởng đó nó cần thiết trong một thời gian và nó cần phải được vượt qua trong những thời gian khác, Nhưng nếu như chúng ta dùng cưỡng lực nhiều quá thì ấn tượng này nó sẽ tạo ra một vết thằn và nó tạo ra sự tưởng tượng trên trên thực tế, thì cũng không có Đức Phật nào đã tới phóng hậu quang tiếp dẫn đưa đường chúng ta về Tây Phương trong lúc chúng ta đang còn sống. Ấy thế mà do vì niềm kinh tín và do vì sự quán tưởng nhiều quá, chúng ta tạo ra một sự tưởng tượng trong lúc mà chúng ta đang có những nỗi lo, chúng ta tưởng tượng rằng là chư Phật đang có mặt. Dĩ nhiên cái sự tưởng tượng đó nó vẫn có lợi về phương diện tâm lý để giúp cho mình vượt qua nỗi sợ hãi, nhưng chắc chắn rằng nếu chúng ta để cho tình trạng nó diễn ra lâu dài đó, thì cái đó được kinh Thủ Lăng Nghiêm gọi là cái bệnh tưởng. Mà bệnh tưởng là một chứng bệnh rất nguy hiểm, phải vượt qua được bệnh tưởng thì chúng ta mới chiến thắng. Chúng ta thử tưởng tượng lại cái ngày mà Như Lai Thế Tôn thành đạo với cội Bồ Đề đã được mô tả trong kinh. Ngài nhìn xuống mặt nước, ở trước mặt Ngài thì thấy Ngài là con quỷ và tất cả 10 loại ma đã xuất hiện. Rồi sau đó Ngài nhìn kỹ lại đó thì thấy Ngài là một người đang tỉnh tọa. Như vậy là giữa một con người tỉnh tọa và một con người quỷ đó, nó chỉ khác nhau ở sự tưởng tượng của tâm thôi. Hay nói một cách khác là không hề có ma quỷ nào bên Ngài, bên ngoài Ngài, đang phá phách Ngài như là thiên ma hay là ma ba tuần được mô tả trong kinh. Vì cái đó nó chỉ là mang cái nghi biểu tượng thôi. Thực ra các hình ảnh của ma, thậm chí là ma sắc đẹp, diễn ra bằng hình ảnh của các thiên nữ đẹp tuyệt trần để khơi gợi lại những hạt giống tiềm tàng của tính dục ở trong con người của Ngài trước khi Ngài thành tựu đạo quả giác ngộ giải thoát. Hoặc là hình ảnh của Giai Du Đà La, thì tất cả những cái đó đều là những tạp niệm của tưởng mà thôi, chứ không hề có một thiên ma ngoại ma nào bên ngoài Ngài. Khi mà ý thức chánh niệm nó được trở thành một năng lực vững chãi nhất thì tất cả những hạt giống cuối cùng của tạp niệm nó xuất hiện lần cuối, rồi sau đó hành giả sẽ vượt qua. Và khi vượt qua rồi đó thì hành giả sẽ trở thành một người giác ngộ. Chính vì thế thì theo cái công thức của các bản kinh này đó, chúng ta có thể đúc kết lại rằng là để vượt qua được những tạp niệm, chúng ta làm thế nào đừng để cho phương tiện diễn ra như một công cụ, với một sự nỗ lực có ý thức, theo cái kiểu như là một cưỡng lực để khống chế lại. Vì sự khống chế cưỡng lực này sẽ tạo ra sự đối kháng, và do đó nó có thể tạo ra cái nỗi an lạc ở trong một khoảnh khắc, nhưng nó lại tạo ra những sự kháng cự ở những khoảnh khắc khác. Do đó cái kết quả nó sẽ không được hình bị. Thì Phật tử nào có thắc mắc không? Vậy thì chúng ta kết thúc tại đây. Ngày mai thì chúng ta sẽ có thêm một buổi nữa. Như thầy chủ trì đã thông báo đó, lẽ ra là chúng ta sẽ sinh hoạt vào tối thứ bảy và chủ nhật, nhưng do cái phần liên lạc đó nó bị trục trặc, cho nên là chúng ta có sự thay đổi giờ cuối. Do đó ngày mai thì là buổi cuối cùng thay vì đó là ngày chủ nhật. Thì rất mong quý vị cứ về đặt những câu hỏi nào đó mà mình có thấy thắc mắc, hoặc là những người bạn đạo, những người thân trong gia đình của mình có thắc mắc, mà nếu quý vị ngại hỏi đó thì quý vị có thể viết giấy để trình bày, để chúng ta có thể chia sẻ. Vì thường cái phần trình bày đó thì nó liên hệ đến một đề tài có thể quý vị thích và có thể quý vị không thích. Còn phần trao đổi đó nó liên hệ đến những cái mà chúng ta đang cần, cho nên những gì quý vị cần trao đổi đó, quý vị cứ mạnh dạn. Trên cơ sở đó thì có gì vấn đề nó được sáng sủa hơn. Còn trong lúc trình bày đó, tự nhiên chúng tôi chỉ trình bày một cách rất bao quát, chung chung thôi, sẽ không đi vào chi tiết được, vì đi vào chi tiết sẽ không đủ thời giờ hết. Thông qua những câu hỏi đó, chúng ta sẽ có dịp đi vào từng góc cạnh, và nhờ đó vấn đề nó sẽ trở nên toàn diện, và sự tìm hiểu về Phật Pháp nó sẽ trở nên đầy đủ hơn. Kính chúc toàn thể quý Pháp hữu được thân tâm an lạc, và nhất là tối nay có được giấc ngủ an lành. Và ngày mai cũng nhờ vào lòng thương tưởng của thầy chủ trì và tăng chúng tại đây thì chúng ta sẽ có thêm một buổi sinh hoạt nữa. Quý vị có thể đặt câu hỏi vào ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.